Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng ta lại tiếp tục sinh hoạt sáng hôm nay. Thì hồi hôm quý Phật tử đã nghe chúng tôi nói về cái đời tài giới, thì kỳ này là chúng ta chia sẻ về đời tài khác. Thì trước khi mà đi vào đời tài chính ngày hôm nay á, thì tôi sơ lược vài vấn đề. Thì như quý Phật tử biết rồi đó, thì trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta là luôn luôn có những cái mất mát đến, mà những cái mất mát nỗi khổ lớn của con người á, thì quý Phật tử thấy là cái gì là cái nỗi khổ, thống khổ lớn nhất của con người? Chẳng hạn như á, mình mất việc làm, phải không? Mình mất xe, rồi mình mất nhà, mất cửa, thì cái nỗi khổ đó nó cũng không có đến nỗi nào, đúng gì không? Mà cái thống khổ nhất của con người á, chính là cái sự chết, đúng không? Phải không? Chẳng hạn như mình đang sống rất là mạnh khỏe, nhưng mà một hôm cái mình khám bệnh á, thì bác sĩ nói mình bệnh ung thư, thì lúc này quý Phật tử sợ không? Rất là lo sợ, tức là cái nỗi ám ảnh, cái nỗi thống khổ của con người á, chính là cái chết, trong cái gì lạ hết á, đúng gì không? À, do đó quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như á, cái ngày Tết đến á, thường thường chúng ta chúc cái gì? Khi nào mà quý Phật tử mà chúc mà mong anh á, là ngủ một đêm, cái sáng mai chết không? Có khi nào quý Phật tử chúc gì không? Đâu ai dám chúc gì đâu, đúng không? Thường thường ngày Tết là chúng ta chúc là sống lâu, hoặc là ở bên Việt Nam á, thường thường tôi thấy á, ngày Tết họ đến nó tặng một cái chữ phúc thật là lớn, hoặc là một chữ thọ, nó thường thường là như thế. Thì ở trong thiền thoại Nhật Bản kể một câu chuyện, có một cái ông phú hộ này rất là giàu có. Một hôm ông đến thiền sư Tuyên Nhai đó, ông nói là hôm nay là cái ngày đầu năm, xin thầy từ bi ghi cho con một chữ phúc, nhờ cái bàn tay khéo léo của thầy á mà gia đình con được hạnh phúc, được sung sướng trọn một năm, có khi trọn cả đời luôn đó. Thì sau khi mà thiền sư Tuyên Ngai đồng ý rồi đó, thì thiền sư Tuyên Ngai hẹn ông á, sáng khoảng 29 á, ông đến ông lấy. Thì sau khi mà sáng hôm nay á, ông phú hộ này ông đến á, thì ông rất là giận dữ. Bởi vì sao? Bởi vì á, trên một cái câu liễn của thiền sư Tuyên Nhai á, thì ngài ghi như thế này, tức là cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết. Đó. Thì ông rất là giận dữ, ông nói như thế này: bộ hòa thượng giỡn chơi hay sao vậy? Con đã nói là con nhờ hòa thượng ghi một chữ phúc cho đầu năm được an ổn, được hạnh phúc cho trọn cả đời, mà đây hòa thượng ghi là cha chết, rồi đến con chết, rồi cháu chết. Thì lúc này thiền sư Tuyên Trai mới khai thị á, ông thấy không, có những người á chết á ở trong bụng mẹ, có những người sanh ra đời rồi chết, rồi gì nữa, thanh niên chết rồi trung niên. Ông có khi nào mà ông thấy á, mà chẳng hạn như á, cháu ông á, lúc mà sanh ra đời còn đang mạnh giỏi, còn đang khỏe, mà nó chết á, thì ông có buồn không? Thì ông nói rất là buồn. Hoặc là con ông nè, con ông đang sống hạnh phúc bên gia đình ông, mà nó lăn đùng nó chết thì ông có buồn không? Đó, thành ra ở đây á, cái chữ phúc của nhà thiền, hay nói khác hơn, cái chữ phúc trong nhà Phật á, là chết theo cái tuần tự. Chẳng hạn như á, ông cha ông sống 100 tuổi thì ông chết, là đến đứa con sống 100 tuổi thì chết, rồi đứa cháu sống đúng 100 tuổi là chết, thì không phải là hạnh phúc hay sao? Quý Phật tử thấy không? Tức là chết tuần tự. Như vậy ở đây á, cái chết này á, là theo tinh thần của nhà Phật á, thì ai cũng phải chết hết á. Mà cái chết tương tự, cái chết mà chúng ta ra đi được an ổn, được hạnh phúc như thế nào á, thì quý Phật tử phải sao? Phải có một cái cuộc sống, sống được an ổn, được hạnh phúc á, thì chết chúng ta mới được an ổn, hạnh phúc. Dầu cho quý Phật tử mà trốn tránh cách mấy á, thì cái già, phải không? Cái bệnh, cái chết nó cũng đến với chúng ta. Quý Phật tử có trốn được không? Khi nào mình trốn được cái sự vô thường, cái sự tuổi tác của mình không? Cho nên thiền sư Quan Giác vào đời nhà Tống á, ngài đọc đến cái chỗ này ngài cảm lắm. Ngài làm một bài thơ như thế này là: năm trước gặp thanh xuân, má hồng khoe đào lý. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Thấy không? Người đời tuổi 70, nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Thì ngài thấy, ngài chứng kiến lại rằng á, là mùng một Tết ngài đi ra đường, ngài gặp một cái cô thiếu nữ, là cái gì? Hoa đào, hoa lý cũng thua luôn. Ai mà có, tôi thấy ở Việt Nam á, thì tôi ít để ý, nhưng mà qua bên xứ phương Tây, chẳng hạn ngày xưa tôi ở Canada, rồi tôi đi Pháp, đi Đức á, thì tôi thấy những cái cô thiếu nữ á, đúng luôn. Qua đào qua lý cũng thua luôn. Bởi vì xứ này xứ lạnh, phải không? Má thì ửng hồng lên. Nhưng mà ngài nói là năm sau á, thì gặp thanh xuân á, thì tóc bạc đầy cả mái. Đúng gì không? Ở đây tóc bạc nhiều không? Bảo đảm luôn, có một đủ duyên nào đó, khoảng chừng 5 năm hoặc là 10 năm tôi qua tôi thăm cái thiền tự này á, thì tôi kiểm điểm lại quý Phật tử là đúng là tóc bạc đầy cả mái. Đúng không? Rồi ngài nói là người đời tuổi 70 á, nhanh lắm, nhanh như dòng nước chảy, rất là nhanh. Mà chúng ta chẳng ngộ được cái tâm xưa nay á, thì rất khó vượt qua cái con đường sanh tử này. Đó, cho nên ở đây, ngày hôm nay á, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một đề tài: chết, con đường của sự tái sinh. Mà quý Phật tử phải cần lắm nha, cần cái điều kiện này. Quý Phật tử gắn gỗ nghe, rồi chúng ta về chúng ta thực hành, thì nó rất là có kết quả. Vì Đức Phật dạy ai rồi cũng phải chết, vì chết là một định luật tất yếu, ai rồi cũng phải chết đó. Dầu cho chúng ta tu về cái pháp môn nào, dầu chúng ta có một cái tôn giáo nào, thì cái chết nó cũng sẽ đến với chúng ta hết. Do đó Đại sư Liên Hoa Sanh dạy chết là một quá trình tự nhiên, chừng nào chúng ta còn sống trên trái đất này thì cái chết vẫn diễn ra như một sự thật tất yếu. Đó là tổ Liên Hoa Sanh đó, ngài nói chết là một quá trình rất là tự nhiên. Nếu đã biết không ai có thể để lẩn tránh cái chết, thì chúng ta không nào quá lo lắng, quá sợ sệt. Cái chết cũng giống như một bộ quần áo, khi đã cũ rách thì cần phải thay cái bộ áo mới. Đây là cái khúc này quan trọng nhất nè. Chẳng hạn như cái thân xác của quý Phật tử già nua, đó là tiêu biểu cho cái áo nó quá cũ rồi. Thì hỏi thử nè, quý Phật tử muốn thay cái áo mới á, nhưng mà trong túi quý Phật tử không có một đồng tiền nào hết á, thì quý Phật tử ra gì? Ra siêu thị á, mình mua cái áo mới được không? Trong túi quý Phật tử không có tiền, mà cũng có thẻ tín dụng luôn, không có cái gì hết á, thì quý Phật tử mua được không? Ở đây ngài nói là chúng ta muốn thay cái áo quá cũ, mà chúng ta muốn thay cái áo mới á, thì tinh thần của nhà thiền á, thì quý Phật tử phải có cái gì? Phải có tư lương. Mà tư lương ở đây là chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình. Chứ thường thường mình nói chết mình cũng sợ, mà mình không lo một chút tư lương nào hết á, thì sao? Đó, cho nên thiền sư Trân Nghiêm á, ngài cảm đến cái chỗ này, ngài nói một bài kệ như thế này: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Ở đây quý Phật tử biết buông bỏ quyến thuộc là buông bỏ gì không? Hồi nãy tôi ngồi trong phòng tôi nghe thầy trụ trì đây nói quý Phật tử đi một hai ngày cái nhớ nhà, có nhớ không? Mà ở đây quý Phật tử nhớ kỹ một điều, có những người tôi thấy nó cũng rất là mâu thuẫn, mà mâu thuẫn với chính mình. Ai cũng muốn sau này mình chết, mình trở về cõi Phật, đúng không? Mình trở về cõi Phật. Rồi có những người á, phát một cái biên nguyện lớn, là không trở về cõi Phật, mà tiếp tục trở lại cái cõi ta bà này để dìu dắt những người khốn khổ, họ bị mê, mà trong đó có cha mình, mẹ mình, quyến thuộc của mình. Nhưng ngược lại mà chúng ta không dám buông bỏ. Ở đây nói buông bỏ quyến thuộc là buông bỏ cái gì? Buông bỏ quyến thuộc là buông bỏ gì? Buông bỏ quyến thuộc ở đây không có nghĩa là chúng ta về nhà chúng ta làm cái tờ giấy ly dị chồng mình, không phải. Rồi chúng ta bỏ cha bỏ mẹ mình cũng phải luôn. Mà đây buông bỏ quyến thuộc nó có một ý nghĩa rất là sâu sắc. Để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong thiền thoại Tây Tạng có kể một câu chuyện như thế này. Có một vị lạc ma, ngài có một năng lực rất là lớn. Trước khi ngài giảng pháp xong á, ngài nhìn xuống pháp toàn, ngài nói như thế này: sau khi tôi giảng pháp xong rồi, nếu có ai á mà phát một cái tâm trở về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì tôi sẽ dùng cái biện pháp tu tập của tôi cho quý Phật tử lên cõi đó hết, chứ không phải đợi chết. Bởi vì sao? Bởi vì ngài có một cái năng lực, ngài dùng cái thủ ấn ngài, ngài vỗ sau lưng một cái mạnh thật là mạnh, chứ hàng vô cái bụp là cái thần thức quý Phật tử á nó xuất ra rồi lên cõi Tây Phương luôn. Sau khi ngài nói như thế xong rồi đó, thì cái cử tọ, tức là những mà Phật tử ai cũng giơ tay lên đòi đi lên hết, ai cũng giơ tay lên hết, sướng mà, phải không? Còn sống mà được lên mà không cần tu tập hết, cho nên ai cũng giơ tay lên hết. Sau khi ngài giảng xong rồi đó, ngài nhìn xuống pháp toàn, ngài nói nè: bà Bảy, hồi nãy bà nói bà lên Cực Lạc, bây giờ bà lên không? Thì bà ngồi bà suy nghĩ, bà nói thật với thầy á, nãy con cũng muốn lên lắm, mà con suy nghĩ lại, con còn 3 chiếc xe, 2 căn nhà, lại còn miếng đất con mới mua nữa, để con giờ con giải quyết cả. Rồi không được lên, đúng không? Rồi nhìn xuống hỏi bà Tám, bà lên không? Nãy bà đòi lên nè. Nói thiệt với thầy á, nãy con cũng muốn lên lắm, mà con nhớ lại á, cái thằng lớn á, con thì chưa gả vợ, con cái út chưa gả chồng, để giờ con sắp xếp xong rồi con lên luôn. Rồi bà Tám không lên, đúng không? Rồi ngài nhìn xuống, ngài nói như thế này: bà Sáu, hồi nãy bà đòi lên Cực Lạc, bây giờ bà lên không? Thì nói nãy con muốn lên lắm, thầy thấy không, con giơ tay lên đầu tiên á, mà nãy con đang ngồi nghe pháp á, thì con thấy cái điện thoại di động con nó rung gì đó, rung xong rồi con bóc lên con nghe thử á, thì con hay tin được rằng á, đứa con gái bên pháp con nó nói như thế này: mẹ ơi, chiều nay ra bưu điện lãnh 100.000 euro về xài, sao mà đi được, thưa thầy. Thấy không? Quý Phật tử cứ nghiệm đi, cái này không phải giỡn nha, cứ nghiệm đi, nghiệm sẽ thấy rất là hay nha. Cái bài pháp này tôi thấy rất là hay. Thì cuối cùng có một đứa nhỏ, nó khoảng cỡ chừng 13-14 tuổi á, cái nó giơ tay lên, nó nói: thưa thầy, con muốn lên cõi Cực Lạc. Thì lúc này á, cái vị lạc ma hỏi á, là tại sao con muốn lên? Bây giờ ai cũng bị cái này bị cái kia hết, mà tại sao con muốn lên? Thì nó thưa như thế này: thưa thầy, cha con chết, mẹ con chết, nhà con hôm qua bị cháy hết. Nói xong cái ngày đó ngài làm cái bụp cái ngày, rồi cái thần thức đi lên Cực Lạc luôn. Thì qua câu chuyện này mình thấy như sao? Mình muốn lên cõi Phật lắm, mà cái cận tử nghiệp đến cái mình nhớ gì? Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền ngân hàng gửi mấy tỷ, mấy trăm ngàn đô gì đó, sao lớn. Còn ở đây á, tức là buông bỏ quyến thuộc cha, mẹ, nhà, cửa, tức là không chấp trước trong cái gì hết đó. Chứ nghe nói quý Phật tử là cha chết, mẹ chết rồi, nhà cháy được lên cõi đó, quý Phật tử về đốt nhà, chập nửa cảnh sáng đó, đốt tôi không cho tôi về, đó, nhốt tôi luôn á, đúng không? Giảng pháp, giảng thầy giảng pháp sang biến, mà bây giờ Phật tử ở xứ Úc ta đốt nhà hết, chết tôi luôn, thấy không? Ở đây á, ý có nghĩa là chúng ta làm hết tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta không chấp trước, không chấp trước một cái gì hết. Hồi hôm tôi giảng á, sợ dĩ mà chúng ta bị nô lệ là nô lệ trong cái vòng dục vọng vô minh chấp ngã. Còn đằng này chúng ta cũng làm mà chúng ta không chấp trước, đó là tinh thần của nhà Phật. Do đó trong kinh Tư Ưng Bộ có ghi lại một câu chuyện. Một hôm ông vua Ba Tư Nặc á, ông bị người tổ mẫu móc, rồi ông đến ông khóc lóc với Phật đó. Ông nói giá như mà ai mà làm cho tổ mẫu sống á, thì ông sẽ cho một cái quốc độ. Thì lúc này Phật dạy, thưa đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều phải kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Thì ông vua Ba Tư Nạc ông mới tán thán rằng, thật vi diệu thay, thật thi hữu thay, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, thưa đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Quý như tất cả đồ gốm được làm ra đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Tức là giống như một cái đồ gốm. Thì đây với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật á, Đức Phật thấy cái thân mình cũng giống như cái đồ gốm, bởi vì do các yếu tố hợp thành. Yếu tố gì? Đất, nước, gió, lửa nó hợp thành, tức là tính duyên khởi. Mà tính duyên khởi thì nó không có tự tính, mà đã không có tự tính thì nó sẽ kết thúc, phải không? Tôi hỏi quý Phật tử nè, nếu mà ngã thì phải đủ ba yếu tố. Thứ nhất là chủ tể, thứ hai là đồng nhất, thứ ba là bất biến. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử có làm chủ được cái thân mình không? Chẳng hạn như sáng hôm nay là mùng 1 Tết, ví dụ thôi, thì thầy trụ trì đây cho quý Phật tử đi tham quan các chùa. Nhưng mà trước khi đi á, quý Phật tử thấy ai đến cúng dường 1 ký me Thái Lan, cái mình khởi cái niệm lên thèm, thèm cái Phật tử đến ăn, ăn xong mình uống 1 ly nước lạnh vào, thì nó bị gì? À, bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy rồi á, xe người ta đang chạy á, mà bây giờ nó muốn đi quá, mà xe đang chạy mà, thì quý Phật tử nói như thế này, mày không được ra nha, thì nó ra hay nó không đứng yên chỗ. Ai mà kinh nghiệm cái này nè. Như vậy thì mình làm chủ không được. Mình làm chủ không được thì cái thân của mình tức là vô ngã, đúng không? Rồi gì nữa? Rồi nó không có đồng nhất, tức là đất nó khác với lửa, lửa nó khác với gió, gió nó khác với nước, tức là nó không đồng nhất. Nó bất biến là gì? Bất biến là nó sanh diệt liên tục từng sát na. Mình thấy con người mình như thế chứ mà nó sanh diệt, nó từng sát na sanh diệt luôn. Đó, cho nên ở đây nó không có ngã, mà đã không có ngã rồi thì có một lúc nào nó sẽ trở về các duyên. Bây giờ đủ duyên nó hình thành con người, mà hết duyên thì nó tan rã. Thấy được rồi thì quý Phật tử có cái cuộc sống khác hơn ngày xưa. Ngày xưa ai nói gì mình cũng giận hết, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng cái gì biết không? Ở bên Myanmar có một vị thầy, ông rất là giỏi về cái vấn đề chiêm nghiệm về cái chết. Ông có nói một câu như thế này: nếu ai nói bạn một câu thật là nặng, trong giờ phút này bạn giận lắm, mà muốn hết cơn giận này, tôi chỉ cho bạn một câu thần chú. Bạn đọc một cái câu thần chú này lên á, thì bạn sẽ hết giận ngay, bạn sẽ hết đau khổ. Thì như vậy đố Phật tử nè, câu thần chú gì? Đại bi chú, lăng nghiêm chú, bát nhã chú hay là chú gì? Ai biết? Chú gì biết không? Quý Phật tử biết chú gì không? Thì không có ai biết hết. Ông nói rất là đơn giản thôi, cái chú này rất là bình thường. Nếu ai làm cho mình đau khổ, mình giận lắm, mà muốn phá được cái cơn giận này á, thì mình chỉ có đọc lên một câu thần chú là tất cả rồi ai cũng sẽ chết. Rất là hay, tôi đọc cái đó tôi thấy rất là hay. Ông nói một câu thôi, tất cả rồi ai cũng sẽ chết, phải không? Bữa nào đó người chồng mình, ông bực bội gì hết á, mà nói ông này trước sau cũng chết à, nhưng mà nhớ đừng có rủ nha, quán chiếu, phải không? Chứ mình nói mình rủ thì cũng được, mà mình nói rồi tất cả ai cũng chết, ông cũng chết, tôi cũng chết. Mà bây giờ chúng ta muốn á, gần lại nhau, xích lại gần nhau cho cuộc sống được hạnh phúc á, là chúng ta biết mình chết rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình biết người đó mai chết rồi, bảo đảm mình không có làm người đó đau khổ, đúng không? Là mình phải làm gì? Tức là mình đối với người đó mình hiểu, từ cái hiểu đó có mình có lòng thương. Đó, ở đây nói là thấy được như thế rồi thì quý Phật tử có cái cuộc sống khác. Đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói một bài kệ: mọi chúng sinh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi. Tùy theo nghiệp mà nó vận chuyển. Chẳng hạn như chúng ta làm nghiệp lành thì chúng ta về con đường lành. Chúng ta làm nghiệp dữ thì chúng ta trở về cái cõi dữ. Mà đây á, bây giờ nhiều khi á, phương Tây nó có những cái máy móc, rồi cái khoa học tân tiến quá, họ không có tin rằng có địa ngục, có thiên đường, có niết bàn, đúng không? Nhiều khi chúng ta hay nghĩ vậy á, nghe Phật giáo nói có địa ngục, có thiên đường, chắc gì có. Thì đây á, với cái tinh thần nhà thiền á, thì không phải giải thích như trong giáo môn. Trong thiền tạng có kể một câu chuyện, có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư vô trụ. Ông nói, thưa thầy, con không có tin có thiên đường, có địa ngục. Làm gì có thiên đường, có địa ngục? Chắc là Phật giáo á, hù dọ, hù thôi chứ làm gì có. Thì lúc này thiền sư nói, bây giờ ông tin không? Ông xách một cái thùng nước lên đi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy ở trong thùng nước nè, có thiên đường, có địa ngục, có niết bàn. Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có đầy đủ ở trong thùng nước này thôi. Thì ông cư sĩ này, ông nghĩ rằng chắc cái ông thiền sư này có thần thông, cho nên ông mừng lắm, ông xuống nhà dưới, ông xách cái thùng nước lên. Ông vừa xách cái thùng nước lên á, thiền sư á thập cái cổ ông, nhận ông xuống nước liền. Nhận ông, nhận chừng nào ông ngợp luôn. Cái ông ngợp, ông chịu hết nổi rồi, thiền sư mới bung ra, ông chửi. Ông chửi thiền sư, ông chửi không còn gì hết luôn. Thì lúc này thiền sư nói á, thì ngay trong lúc ông bị ngợp nước này, ông cảm thấy làm sao? Bây giờ ông trả lời đi. Thì ông cư sĩ này ông nói, thưa thầy, trong lúc mà thầy nhận con xuống á, con ngợp con chịu hết nổi, không khác gì địa ngục. Rồi hỏi, bây giờ ông hít thở tự do ông thấy làm sao? Nói, thưa thầy, trong lúc mà con hít thở tự do không khác gì thiên đường. Thì lúc này thiền sư khai thị tiếp, ông thấy không, chỉ có một cái thùng nước thôi, ông trải qua hai cảnh giới địa ngục và thiên đường, thì tại sao ông không tin rằng có địa ngục có thiên đường? Thì ngay tức khắc ông ngộ ra. Thì như vậy quý Phật tử ngộ chưa? Ngộ là ngộ cái gì? Nếu mà tâm thái của chúng ta, mình thấy người đó được hạnh phúc, được an ổn, chúng ta tật đố, chúng ta ganh ghét, thì bảo đảm cái tim quý Phật tử nó ngợp liền, bảo đảm luôn. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó chúng ta đang ở địa ngục. Mà hàng ngày chúng ta đang ở địa ngục thì chết là mình ở địa ngục liền chắc chắn luôn. Còn cái tâm thái của chúng ta thấy được người đó được hạnh phúc, được an ổn, chúng ta tùy hỷ, chúng ta vui theo. Mà trong lúc mình vui theo đó thì mình hít thở rất là tự do. Mà trong lúc chúng ta hít thở tự do đó thì đó là thiên đường. Mà hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn sống trong cái tâm thái này thì chết chắc chắn quý Phật tử giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Mà tinh thần của nhà Phật là Đức Phật đã dạy từ xưa rồi, chứ không phải mới đây. Bởi vì Đức Phật khẳng định luôn, tâm sanh ra các pháp, tâm nó biến hiện ra các pháp cũng từ nơi tâm. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng cái nghiệp mà hàng ngày chúng ta làm được an ổn, được thanh tịnh cho người khác á, thì chính cái điều đó là tùy nghiệp mình tái sinh. Đừng có sợ sau khi chết mình biết mình đi về đâu, đừng có sợ chuyện đó. Đó rất là rõ. Tôi thường dạy quý Phật tử á, là phát Bồ Đề Tâm á. Tôi nói cái phát Bồ Đề Tâm này á, nó có hai việc. Một là cho, hai là chúng ta nhận, chứ không có gì lạ hết á. Phát Bồ Đề Tâm á, cho là cho cái gì? Cho là cho chúng sanh những cái niềm hạnh phúc an ổn. Nhận là nhận cái sự đau khổ của chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ, chính mình đang đau khổ, chính là lúc đó quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm. Mà luôn luôn phát Bồ Đề Tâm như thế vậy thì nghiệp nó không có dẫn dắt quý Phật tử đến cảnh giới xấu. Đó, nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp độ địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Đó, đây Đức Phật dạy rất là rõ. Thì chúng ta qua cái phần thứ hai, là cái phần này cũng quan trọng, tức là thân chung ấm và sự thọ sinh. Tức là thường thường chúng ta nghe nói là mình chết hoặc là 7-7-49 ngày đó thì nó trải qua như thế nào, thì đây là trong kinh Đức Phật dạy, tôi chỉ nêu ra thôi. Đó, trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự có ghi: chúng sinh sau khi mạng chung bỏ thân trước, chưa thọ thân sau, thì ở giai đoạn cảm thân chung hữu, tức là thân chung ấm á. Thân chung ấm này do năm ấm vi tới kết hợp nên cũng gọi là chung ấm thân. Đó, tức là trừ những chúng sanh mà tạo nghiệp cực thiện á, thì tức khắc á, vừa chết là tự nhiên hóa sanh vào cái cõi trời vô sắc. Hoặc là những người làm cái việc cực ác thì tái sanh vào cái chốn khổ đau do cái tâm thức mà lúc mà sống. Còn những người mà như chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta chưa được giải thoát hoàn toàn thì chúng ta gá vào cái thân gọi là thân trung ấm. Giống như ông cấp cô độc gì đó, ông cấp cô độc mà lúc ông bệnh ông sắp mất đó, thì Đức Phật mới sai các thầy tỳ kheo đến khai thị cho ông. Sau khi mà khai thị cho ông rồi đó, thì các thầy tỳ kheo mới hỏi ông là trong cuộc đời ông thích bộ kinh gì nhất. Thì ông cấp vô đập ông nói là trong cuộc đời của ông thích nhất là cái bộ kinh Đại Niệm Xứ. Thì sau khi nghe nói như thế rồi, các thầy tỳ kheo mới tụng lên. Vừa tụng lên xong thì ông ngước lên bầu trời trên hư không thì ông thấy sáu cổ xe ngựa hiện ra, mà sáu cổ xe ngựa này hiện ra chính là sáu cõi trời, cõi nào cũng mong muốn ông trở về cõi của họ hết. Cho nên ông kêu ngừng lại thì các thầy tỳ kheo do chưa chứng thánh quả mới nói ông là ngày xưa ông rất thích nghe kinh, mà bây giờ gần mất rồi ông không thích nghe nữa, cho nên các thầy tỳ kheo trở về. Sau khi các đứa con ông cũng khóc lóc mới sợ ông là đi vào cảnh giới xấu, nhưng mà ông nói ông đã biết, ông đã thấy rồi. Thì sau khi mà ông biết, ông hỏi đứa con ông là trong sáu cõi trời này nào mà có Phật, thì các đứa con nói là nghe từ kim khẩu của Đức Phật là chỉ có cõi trời Đâu Xuất ở trong nội viện thì hiện bây giờ có Bồ Tát Di Lặc Thuyết Pháp. Thì sau khi nghe nói như thế xong rồi đó, thì ông mới cầm một cái bó bông, ông dục lên hư không thì mắc vào cõi xe ngựa, và ông chút hơi thở cuối cùng. Và ông vừa chút hơi thở cuối cùng thì tối hôm đó ông trở xuống, ông thăm Đức Thế Tôn với một cái thân hình thật là to lớn, đẹp người, là một vị thiên tử từ cung trời Đâu Xuất xuống. Đó. Các thầy tỳ kheo mới đến bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà ông cấp cô độc này trong lúc ông sống ông cũng được hạnh phúc, được an ổn, được biết Phật Pháp Tăng, mà sau khi chết rồi ông cũng biết Phật Pháp Tăng nữa. Thì Phật mới nói một bài kệ như thế này: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng nó hạnh phúc, thấy nghiệp tịnh mình làm. Mình đâu có sợ đâu. Nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta được an ổn, được hạnh phúc thì chúng ta làm các thiện pháp, nay sướng rồi đời sau cũng sướng. Gì nữa, làm phước thì được hai đời sướng. Sở dĩ mà mình thấy mình được hạnh phúc, được an ổn vì cái nghiệp tịnh mình làm, được cái thân tướng trang nghiêm đầy đủ. Quý Phật tử không biết chứ, chính cái thân ngũ quẩn của quý Phật tử đang mang nè, đang mang cái hình hài này nè. Mình đừng có nghĩ rằng cha mình, mẹ mình tạo mình ra, mà chính ai tạo mình ra quý Phật tử biết không? Ai tạo cái thân năm quẩn của mình biết không? Ai tạo? Thượng Đế tạo, ai tạo? Mà chính là bàn tay khéo léo của quý Phật tử tạo ra. Mình đẹp, mình xấu, mình giàu hoặc mình nghèo cũng đều do cái bàn tay khéo léo của quý Phật tử tạo. Như vậy quý Phật tử là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì như vậy tinh thần của Đạo Phật là trả hết tất cả sự tự do cho quý Phật tử hết. Quý tử đồng ý đến đó? Đạo Phật rất là tự do. Tự do còn hơn những cái xứ mà chúng ta đến ở luôn. Nước Úc, nước Mỹ, nước Canada cũng bằng luôn. Mà cái tự do là rất là vi tế, vi diệu. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong câu chuyện nghệ thuật sống có ghi một câu chuyện như thế này. Có một ông thợ mộc này, ông làm rất là giỏi. Một khi mà ông cất căn nhà lên thì ai cũng đến thích đó. Ông cất căn nhà lên ai thích đến là mua liền. Cho nên cái ông chủ này từ khi mà ông này ông đến làm rồi thì cái ông chủ này ông làm ăn giàu có lên. Rồi một hôm cái anh thợ mộc này nói thôi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, thôi tôi xin về hưu sớm, bây giờ tôi không làm nữa. Thì cái ông chủ thợ mộc là nói thôi xưa giờ anh đến đây anh làm giúp đỡ tôi rất là nhiều, thôi bây giờ anh ráng cố gắng đi, anh làm giùm tôi một cái căn nhà cuối cùng rồi anh ra đi. Thì cái anh thợ mộc này anh nghĩ bây giờ còn 4-5 ngày nữa, nghĩ thôi bây giờ thôi mình làm cho có lợi thôi. Cho nên anh làm, phải nói là ngày xưa người ta nhìn căn nhà anh rất là đẹp, còn bây giờ anh làm xong rồi đó, nhìn căn nhà anh giống như cái chuồng gà vậy. Bây giờ còn 4-5 ngày nữa anh nghĩ mà. Nhưng mà sau khi anh làm xong rồi thì cái ông ông chủ thợ mộc nè, ông cầm một sâu chìa khóa xuống nói như thế này: anh đến với gia đình chúng tôi á, anh giúp gia đình chúng tôi rất là nhiều, cái ơn của anh chúng tôi không có dám quên. Trên cái ngày cuối cùng anh trở về hưu á, thôi tôi xin tặng cho anh căn nhà này để làm kỷ niệm. Cái anh nghe xong anh la lên liền là á, cái anh xỉu luôn. Quý tử biết tại sao anh xỉu không? Biết không? Bởi vì anh hối hận. Hối hận thì sao? Phải chi mình làm căn nhà thầy thật đẹp, thật tốt thì hay biết mấy. Mà không ngờ cái mình làm gì, làm cho có gì? À, có lợi. Thì chúng ta cũng như thế, đúng không? Phải gì không? À, tự 4-5 ngày nữa chúng ta nghỉ mà, chúng ta đâu có sợ ông này đuổi việc mình đâu. Còn ngày xưa sở dĩ chúng ta gắn gỗ, chúng ta làm mà vì chúng ta có mục đích là chúng ta làm cho có cái ăn cái mặc, sợ đuổi việc nữa chúng ta gắn gỗ, đúng không? Còn ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta tu, chúng ta phải khéo léo chuyển từ cái tâm xấu thành cái tâm tốt. Mà cái tâm chúng ta tốt rồi thì tức khắc cái ngũ quẩn này nó tốt rồi. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mình thấy tất cả người nữ hoặc cũng như người nam, cái ai mà mình thích mình sanh ra đời cái tự nhiên mình sao? Hả? Ai mà thích sanh ra đời mình vừa sanh ra đời cái giống như thị nở không? Ai ở đây biết thị nở nè? Chắc mấy người mà sanh đây thì cũng biết. Phải không? Thị nở Chí Phèo á, diễn tả cái câu chuyện đó. Ai thích sanh gì không? Hay là mình thích là mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, đúng gì không? Mà ai nói gì cái mình cũng cãi về hết. Chẳng hạn như cha mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình hay con mình cái gì đó nói đụng một cái mình chề môi lên, nói cái gì mình cũng cãi về hết á. Thì sao miệng trái tim? Mà tôi nói miệng trái cóc luôn thì có. Phải không? Bởi vì cái nghiệp nó tương xứng cái tâm, nó rất là rõ. Đó, cho nên mình thấy được cái điểm đó rồi thì ở đây Đức Phật dạy mình là trả hết tất cả cái quyền tự do dân chủ cho mỗi con người chúng ta. Ở đây Đức Phật không phải là Thượng Đế, mà Đức Phật không phải là một cái ấn thần linh nào hết, một cái bậc sáng tạo nào hết. Mà Đức Phật nói sáng tạo là do chúng sinh tạo ra, thiện hoặc là ác, địa ngục hay thiên đường cũng do chúng ta. Đó. Rồi gì nữa? Hoặc là nghiệp cực ác thuộc nẻo A Tỳ á, thì liền quá sanh ngay, không qua thân chung ấm. Giống như ông Đồ Tể Cung Đa, ông làm cái nghề sát sanh suốt 55 năm luôn. Rồi cuối cùng cái ngày ông chết á, ông tự nhiên ông dị chứng, cái bệnh của ông là biến thành heo đó. Ông khóc, ông la suốt 7 ngày rồi ông chết. Thì Phật xác minh ông, sau khi chết ông xuống cái quả ngục A Tỳ. Đó. Thì lúc này Đức Phật nói một bài kệ á: nay sầu đời sao sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Sau này rồi quý Phật tử hối hận liền, bảo đảm luôn. Sau này mình thọ sanh những cái cõi xấu ác thì những cái diễn biến mà chúng ta tạo tác thì nó hiện ra hết. Hiện ra đây không phải là bằng cái kính của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà hiện ra là trong tâm thức của quý Phật tử đó. Rồi, chung ấm có hai lợi, một là hình sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Phật dạy chung ấm của kẻ tạo nghiệp thiện á thì ánh ra sắc trắng như đêm trong sáng, mà chung ấm của kẻ tạo nghiệp ác á thì ánh ra sắc đen xám cũng như đêm tối tăm. Mắt của thân chung ấm nhìn suốt xa như thiên nhãn không bị chướng ngại. Tức là quý Phật tử vừa chết một cái thôi, mình giấy niệm bên Mỹ là mình qua bên Mỹ liền. Trong kinh Đức Phật diễn tả, mình giấy niệm đi đâu là mình đến chỗ đó. Mà trừ ra hai chỗ mình đi qua không được: một là bào thai mẹ, hai là cái tổ kim cang của Đức Phật, tức là qua không được. Còn tường quách tất cả cái mình qua hết. Cho nên mình tu tập ở đây tức là mình chuyển hóa những cái niệm xấu ác. Đến một giai đoạn nào hết là chúng ta tu một giai đoạn là biết rõ hết các pháp mà chúng ta vô niệm, thì tức khắc mình chết là đi theo cái bi nguyện của mình, cái đại nguyện của mình, chứ không có đi vào con đường xấu ác nữa. Đó, lần lần quý tử sẽ thấy nè. Ở đây Đức Phật diễn tả chẳng hạn như cái nghiệp ác á, thì cái thân chung ấm này nó úp xuống, mà cái nghiệp thiện thì cái thân chung ấm này nó ngửa lên, nó bay rất là xa đó. Và trong Luận Du Già, Bồ Tát Di Lặc có ghi: thân chung ấm này chỉ trụ được 7 ngày đêm, nếu trong thời hạn ấy không tìm được chỗ thác sanh á thì nó chết, chết rồi nó sống lại, cho nên mình gọi là 7-7-49 á. Mà trong suốt 7 ngày này á, cái người thân của mình á làm cái gì để trợ duyên, đây là cái phần quý Phật tử quan trọng. Cái người thân của mình mất, thứ nhất là chúng ta phóng sanh, thứ hai là chúng ta bố thí in kinh, mà là cái điều quan trọng nhất là tránh gây xào xáo trong gia đình. Tức là chẳng hạn như người thân của mình vừa mất á, cái mình chia của cải nhà cửa thì cái người thân mình thấy hết á, mình không có thấy, người thân mình thấy hết, thấy rất là rõ. Cho nên á, cái cộng tư nghiệp mà lúc mà ra, thường thường họ thấy cái người thân của mình, một là xào xáo trong gia đình, thứ hai nữa là thấy cái ông thầy bổn sư của mình ngày xưa ông có tu hay không, ngược lại chỗ đó. Cho nên trong cái bài Sám Vi Mạng có một câu á, một câu phát nguyện như thế này là: sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, tránh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là chúng ta phát nguyện sanh ở giữa nước, ở giữa nước, chẳng hạn như ở ngay cái chỗ trung tâm thành phố, bây giờ có Tam Bảo, còn mà sanh nơi biên địa, hạ tiện, mọi rợ thì không có, cho nên phát nguyện sanh giữa nước. Rồi gì nữa, trưởng là lớn, lớn lên mình gặp ông thầy sáng. Mình gặp ông thầy sáng rồi, mình vừa ra khỏi cái thân này mình thấy, mình nhìn lại mình thấy đúng, ông có tu, ông có giới lực, ông trang nghiêm thanh tịnh, ông có một cái năng lực lớn, cái quý Phật tử vui. Vui tức là quý Phật tử giải thoát. Ông thầy sáng mà, minh là sáng, sư là ông thầy. Quý như có một người, quý Phật tử thấy có một người uống một rít rượu, cái người đó say mềm luôn. Thì trên đường đi cái người đó rất là đau khổ, mong muốn có một người để dắt mình qua một cái cây cầu, phải không? Nhưng mà đằng xa thấy một người đi đến, người đó rất là mừng. Nhưng mà đến gần rồi mình mới hay ra người đó còn say hơn mình luôn. Thì người đó dắt mình đi qua cây cầu á, thì sao? Hai người đều rớt hết. Thì cũng như thế. Cho nên trong Kinh Quan Nghiêm, Đức Phật dạy rất là kỹ về vấn đề mà thiện tri thức. Là chúng ta phải phát một cái nguyện lực lớn là ra đời gặp thiện tri thức, hoặc là gặp ông thầy sáng. Để ông thầy sáng mắt á, là ông thầy có tu tập, có cái năng lực để chúng ta nhờ ổng để dìu dắt mà trong lúc chúng ta còn sống, rồi đến khi chúng ta chết. Rất là quan trọng nha. Và cái phần mà từ từ quý Phật tử sẽ thấy là cái phần khai thị nữa, và cái khai thị cho cái người chết cũng rất là quan trọng. Rồi kế đến là cái cảnh tượng rùng rợn nhất mà cái thân trung ấm đi qua nếu mà quý Phật tử không có tu tập. Bởi vì á, trong lúc cái thân trung ấm nó phi hành á, thì nó thấy có ba cái hố, một là đen, một là trắng, một là đỏ. Đen trắng đỏ đây là không có cái gì hết đó, mà do tâm thức quý Phật tử biến hiện ra. Bởi vì nó tiêu biểu cho tham, sân, si đó. Tùy theo mà quý Phật tử còn những cái hạt giống đó thì nó biểu hiện ra. Mà sau khi á, quý Phật tử phải có chánh niệm, biết rằng á, cái này nè, nó là quyển. Mà cái thân này nó cũng là quyển luôn. Chỉ một điều gì? Chỉ một lòng chánh niệm, nhớ nghĩ đến chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các bậc thiện hữu trí thức, ông thầy bổn sư của mình á, thì cái cảnh này tự nhiên nó biến mất. Lạ kỳ điểm đó. Tức có nghĩa là mình luôn luôn mình nhớ lại ngày xưa chúng ta tu tập, ngày xưa chúng ta có từng quy y, ngày xưa chúng ta đã từng đến trước Phật phát một cái đại nguyện lớn, gợi lên mình nhớ. Và mình biết rằng cái cảnh tượng này nó là quyển, nó không có thật, không có tự tính. Thì tất cả cái cảnh tượng này nó mất hết. Rồi bắt đầu nó hiện đến những cái cảnh khác. Lúc này những cái hào quang mười phương chư Phật, hoặc là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều phóng những cái hào quang đó hết. Mà những cái hào quang đó, đây là cái phần này quan trọng qua cái phần công phu này. Những cái hào quang mà cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là những cái hào quang rất là yếu. Yếu nó đến, nó có chỉ là le lói thôi. Mà cái những cái hào quang của chư Phật là nó cực mạnh. Mà chúng ta muốn thể nhập vào cái cảnh giới của mười phương chư Phật này đó, nếu mà chúng ta chưa có phải bi nguyện như Đại Bồ Tát á, thì quý Phật tử phải ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Tôi đố Phật tử là tại sao mà Hòa Thượng bắt quý Phật tử phải ngồi 2 tiếng đồng hồ? Ai biết? Cái này rất là quy diệu nha, chứ không phải Hòa Thượng dựng lên đâu nha. Tại sao bắt mình phải ráng ngồi 2 tiếng? Hoặc là tệ lắm ngồi 1 tiếng. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền á, nói thật luôn, quý Phật tử phải ráng cố gắng. Hôm tôi thấy một người thôi chứ không nhiều. là trong lúc quý Phật tử ngồi thiền á, quý Phật tử có một người lắc. Lắc tức là thân chào cử. Mà thân chào cử á, rồi á, thì nó không có thể nhập đến cái chỗ công phu này. Sở dĩ mà hòa thượng bắt mình ngồi 2 tiếng á, là để mình làm chủ cái thân này. Phải không? Lúc mình đang đau nhất mà mình sống mình làm chủ được nè, thì mình chết mình làm chủ cái một à. Cho nên vừa qua tôi đến Sydney á, thì có cái ông thầy thuốc này nè. Ông thầy thuốc là bấm huyệt rất là giỏi. Thì tôi đến tôi bị cảm, tôi nhờ ông bấm giùm. Sau khi ông dùng mấy cái bàn tay ông bấm xuống rồi á, ông nói cái bấm này là không có ai chịu nổi hết á. Ông bấm rất là mạnh. Tôi nói bây giờ ông bấm cỡ nào cũng được hết á. Thì sau khi mà ông bấm xong hết rồi, ông rất ngạc nhiên. Ông nói là ủa tại sao mà quý thầy tu thiền chịu đựng rất là hay, còn người đời á bấm bằng cái là la làng liền. Mà ý là quý thầy bệnh nữa mà quý thầy không có gì hết. Tôi nói cái ngồi 2 tiếng nó còn đau gấp trăm gấp ngàn lần cái này luôn, còn cái này không dính gì hết. Quý tử đúng không? Ai mà về Trúc Lâm rồi đó, ai mà về Trúc Lâm rồi đó thì quý Phật tử sẽ biết à. Ai mà về Trúc Lâm rồi đó, có những người nói á, cái phút mà cuối cùng rồi đó, thà hòa thượng cho con gánh 100 thùng nước cũng con gánh được, còn bây giờ ráng chịu nổi. Ráng chịu nổi luôn. Cho nên á, có một câu chuyện này á, quý Phật tử tin hay không tin thì tùy theo quý Phật tử. Nhưng mà có một cái cô này, xưa tôi làm nhà khách á, cô ra cô kể. Hình như cô ở đâu dưới miền Tây á, cô lên cô tu. Thì cô có những người con á, một lần nó ăn cắp, ăn trộm gì á, cô đánh đập rồi cô kêu nó phải khai ra, nó không chịu khai. Thì một hôm cô lên cô ngồi thiền khoảng đúng 1 tiếng rưỡi, cô nhức lắm, cô ráng lên. Sau khi cô ráng vượt qua 2 tiếng, cô la lên, cô nói cô ngộ rồi, cô la gì đó. Thì những vị chư ni mới nói là cô ngộ cái gì, cô cởi ra, tự nhiên người ta tưởng là cô ngộ đạo mà. Cô cởi ra, cô nói là bây giờ con phát hiện được rồi, bây giờ con không về nói đánh đập con nữa. Mà một lần mà nó làm cái gì á, con muốn cho nó khai, con bắt nó ngồi thiền. Bảo đảm đến cái giờ 1 tiếng rưỡi nó khai hết, nhức quá nó khai hết, phải không? Đó, cho nên ở đây là chúng ta làm chủ được cái thân là chúng ta, trong lúc chúng ta sống thì chúng ta chết chúng ta làm chủ được, mà làm chủ được thì chúng ta giải thoát. Có những cái cảnh giới rùng rợn đến chúng ta cũng bình thản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc quý Phật tử đang tu nè, là cái trong lúc quý Phật tử đang tu nè, là những cái ác nghiệp nó hiện hành ra, mà quý Phật tử quá giải hết thì mình chết, mình không bị nợ nó không đến nữa, mình trả rồi mà. Không có khi nào mà quý Phật tử trả nợ hết rồi người ta đến đòi quý Phật tử nữa. Mà cái việc mà trả nợ nhanh nhất á, là chỉ có cái con đường thiền định này. Ai công phu sẽ thấy. Mà quý Phật tử biết mình trả nghiệm sao không? Để tôi phân tích kỹ chưa? Cái này là không lý thuyết nha. Cái này là có công phu á. Chẳng hạn như là ngày mùng 7. Phải không? Chẳng hạn như là ngày 12 đi. Ngày 12 tháng 6 năm 2011. Quý Phật tử tạo một cái nghiệp cực ác. Thì cái vòng mà cái vòng nhân á, đến cái con đường quả, thì cái nhân quý Phật tử tạo thì cái quả nó không có chỗ lao liền. Nhưng mà nó đợi gì? 1 năm hoặc 2 năm hoặc 3 năm hoặc là kiếp sau. Thì cái kiếp sau cũng đúng ngày này, giờ này, tháng này quý Phật tử phải trả cái nghiệp này chứ tránh mới khỏi. Hoặc là quý Phật tử bị tai nạn vì xe cộ, hoặc là quý Phật tử đang ngồi ở nhà bị động đất, hoặc là quý Phật tử tắm biển bị sóng thần nó cuốn. Trả nó, đừng có nói mình trốn. Nhân quả nhà Phật không có trốn. Nhưng mà quý Phật tử tin chắc rằng cái nghiệp này quý Phật tử chuyển được. Chuyển được. Mà chuyển bằng cách nào, nói thử coi. Chuyển bằng cách nào? Chỉ có cái con đường thiền định thôi, thiền tập thôi. Chẳng hạn như á, ngày này tháng này quý Phật tử bị một cái tai nạn, 10 giờ quý Phật tử bị. Mà 10 giờ quý Phật tử đến đây nghe pháp bị không? Bị không? Bị không? Ai nói bị? Bị. Nếu mà quý Phật tử nói không á, là quý Phật tử 500 kiếp tròn. Đúng không? Không nhân quả là 500 kiếp tròn liền. Bị mà bị cái chỗ nào? Bị là bị chỗ nào? Có nghĩa là cái người bạn của mình họ nghe pháp á, nghe đến đâu họ thấm đến đó, nghe đến đâu họ giải thoát đến đó. Còn mình nghe đến đâu á thì nó nóng bức, nó rây rứt, nó khó chịu. Thì đó là quý Phật tử đang trả nghiệp, mà trả nghiệp bằng cái tâm thức. Nhờ gì? Nhờ Phật bảo, nhờ pháp bảo, nhờ tăng bảo. Hoặc là một người bạn mình ngồi thiền, họ ngồi đó là được định liền. Còn chúng ta cũng ngồi, mà hôm tôi thấy cái người đó ngồi đó, ngồi lắc lên lắc xuống khổ đau lắm, đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên Phật mới dạy á, đúng lý ra cái chúng sinh này á, độ địa ngục, mà nhờ trì bốn câu kệ trong kinh Kim Cang cho nên bị người ta chửi mắng. Chuyển là chuyển chỗ đó đó, phải không? Cho nên tôi đưa cái ví dụ thứ hai, quý Phật tử thấy rất là sáng. Chẳng hạn như con chim nè, nó bay từ điểm A, nó sẽ chiều tối rồi nó sẽ bay về điểm B, nó đậu, nó ngủ, đúng không? Từ con chim điểm A nó xuất phát từ cái điểm B này mà, nó đến điểm A nó ăn uống xong rồi thì chiều chắc chắn nó sẽ trở về đây, đúng không? Quý tử công nhận đúng thì tôi mới nói tiếp tục, đúng không? Đúng. Nhưng mà quý Phật tử tin chắc rằng con chim nó bay đến giữa đường nó bị rớt, nó không có đến điểm bơi. Tại sao nó rớt? Biết không? Bởi vì sở dĩ nó rớt giữa đường là ở dưới đất này có một ông thợ săn. Ông dùng một cái mũi tên, ông bắn nó rớt xuống. Mà mũi tên này là giới, là định, là tệ. Bởi vì chúng ta đúng đó đổ địa ngục, đổ vào cái cõi xấu. Nhưng mà chúng ta đến giữa đường, chúng ta nhờ chúng ta tu tập, cho nên con đường giới định vậy nó quá giải cái nghiệp của mình, cho nên chúng ta không độ địa ngục. Rất là rõ thôi, chứ đừng có gọi là quyền bí gì hết đó. Trên đạo Phật rất là rõ rệt khoa học luôn. Đó, cho nên chúng ta tu tập từ cái nghiệp ác chúng ta chuyển thành cái nghiệp thiện. Rồi từ cái nghiệp thiện đó chúng ta chuyển đến cái nghiệp vô, gọi là vô nghiệp, nó không có còn nghiệp chi phối nữa. Thì như vậy ở đây á, là chúng ta đi á, là đi bằng cái nghiệp cảm duyên khởi, đi bằng cái nghiệp chúng ta. Chẳng hạn như có một người đó thèm hút thuốc, phải không? Thì bảo đảm đi ngang qua cái chỗ mà người ta hút thuốc là dầu cho mình bỏ một ngày hai ngày rồi cũng ghiền, phải không? Rồi có những người ghiền uống rượu, còn mình không có ghiền gì hết là sao mình đến? Bởi vì đi bằng cái nghiệp cảm duyên khởi mà. Đó, cho nên đi vào cái nghiệp đó rồi đó thì tức là bị chi phối về nghiệp. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy: hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi, khi sắp rời bỏ cuộc đời, sự sống tan rã nhanh chóng, trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, giống như lụa thủng chim bay, tâm thức theo nghiệp, như kẻ mắc nợ, ai mạnh kéo trước, trong tâm nhiều mối, nặng đâu thì chúng ta xa đó. Đây á là Tổ Quy Sơn dạy cho mình là hận lắm. Hận mình á, lúc mà chúng ta còn mạnh lắm, chúng ta không có chịu tu, chúng ta không có chịu chuyển hóa, rồi bây giờ chết đến nơi rồi thì nghiệp chúng ta mắc nợ đâu thì nó kéo đến. Thì như vậy ở đây á, cái tinh thần của nhà Phật là trả cho chúng ta trở về cái cuộc sống giữa đời thường này chúng ta tạo, hoặc là chúng ta tạo thiện, hoặc là chúng ta tạo ác. Chứ không, Đức Phật không có trang trưng vô nha, nhớ nha, Phật hoặc là Chúa không có trang trưng vô cái chuyện này. Mà tinh thần mà Cơ Đốc giáo là chúng tôi đã từng nghiên cứu qua rất là kỹ về điểm này. Phật Chúa mới trang chân vô rất là rõ đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, không có ai thanh tịnh ai hết, mà tự mình hết. Tự mình làm điều ác, rồi tự chúng ta làm nhiễm ô, rồi mình không làm ác, hay hoặc là mình thanh tịnh mình á, thì do chính bản thân mình đó. Cho nên trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện, có một cái ông Bà La Môn này á, ông tu theo cái pháp gọi là tịnh thủy hành, có nghĩa là buổi sáng hoặc là buổi tối ông xuống sông Hằng ông tắm. Ai mà đi Ấn Độ sẽ biết nè. Thì một hôm Đức Phật hỏi ông á, tại sao buổi sáng ông đến ông tắm? Thì ông nói là hôm á, ông làm cái việc ác, cho nên sáng nay ông tắm cho nó hết. Rồi có hôm nào đó buổi tối á, ông tắm á, thì Đức Phật cũng hiện diện ra hỏi là tại sao ông tắm buổi tối. Thì ông nói á, là hồi sáng á, hoặc hồi chiều ông làm những cái việc ác, cho nên ông sẽ ra cái sông Hằng để ông tắm cho hết tội lỗi. Quý Phật tử thấy không? Hết không? Nếu mà hết, tôi thấy là mấy con tôm, con cua, con cá với nó hết trước mình, đúng không? Nó sống còn nhiều hơn mình á. Một ngày mình ra tắm mấy lần? Giỏi lắm là một hai lần à. Mà con cá tôi thấy dưới nó tắm bao nhiêu lần, nó ở luôn ở dưới luôn, sao nó không hết tội? Nó mà hết tội trước là hết trước mình, đúng không? Đó, cho nên lúc này Phật mới nói một bài kệ: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu quế trong sạch, được người lành tán thán. Đó, chứ nghĩa là chánh pháp là ao hồ, tức có nghĩa là quý Phật tử siêng nghe Phật pháp, siêng tụng kinh điển đại thừa, đó gọi là ao hồ quý Phật tử tắm. quý Phật tử đang nghe pháp nè, là chính quý Phật tử đang bơi lội trong cái hồ chánh pháp. Quý Phật tử đang sám hối nè, là quý Phật tử đang tắm trong cái biển Phật pháp vi diệu của Đức Phật. Rồi gì nữa, quý Phật tử giữ giới trong một ngày một đêm thanh tịnh nè, thì đó là bến nước quý Phật tử tắm đó. Rồi không cấu quế trong sạch thì được người lành tán thán đây. Rồi qua cái phần thứ ba, tức là trạng thái lúc vào thai mẹ. Theo luận Du Già Tỳ Nãi Gia Tập Sử ghi, trường hợp nào thân trung ấm không vào thai được? Thứ nhất là cha mẹ không giao hợp. Thứ hai, khi giao hợp tinh cha ra mà tinh mẹ không ra. Thứ ba là người này á, ngừa không có cho vào. Tức là về cái phần nghiệp á, thì cha mẹ tôn quý mà con ti tiện, con tôn quý mà cha mẹ ti tiện, không thể thành thai, trừ trường hợp bi nguyện của các bậc đại Bồ Tát. Tức là trừ những cái trường hợp bi nguyện. Còn ngoài ra cái người này mà phước lực mạnh á, mà mình phước lực kém á, họ hòa không được. Quý Phật tử thấy có những người á, tự nhiên á, mình thấy họ bị sảy thai trong bụng mẹ luôn, là do họ rất là tôn quý mà cái thân mình á, không đủ nghiệp lực họ đến. Cho nên nói thật luôn á, vợ chồng con cái từ cái nghiệp duyên mà có mặt. Chứ mình đừng có nói là mình sanh ra nó, không phải, mà nghiệp duyên nó đến. Bởi vì cái thần thức này á, trong lúc mà nó đi thọ thai á, thì từ xa, thật là xa, nó thấy một cái luồng ánh sáng á, xẹt lên. Mà trong cái luồng ánh sáng này á, là trong kinh Đức Phật diễn tả là lúc này á, cha, tức là vợ chồng, hai vợ chồng á, đang sống với nhau. Mà cái người này á, họ đến không phải họ thét sanh, mà họ đến là gì? Họ cảm thọ với cái ông cha. Họ tưởng rằng đang cảm thọ với ông cha này, thì tức khắc họ thác sanh. Họ sanh ra ai? Sanh ra người nữ. Còn cái người này họ đến họ cảm thọ với người mẹ, họ ghét cái người cha lắm, họ kéo cái người cha ra, thì họ thác sanh, họ làm con trai. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử nghiệm lại coi, cái người mẹ lại thương trai, mà cái người cha lại thương gái. Để ý coi, là do cái nghiệp cảm duyên khởi này mà hình thành. Ai để ý trong cuộc sống thì biết, đúng gì không? Mà tôi hỏi Phật tử đó, là 10 Phật tử đều công nhận thầy nói rất là đúng. Mà tôi nói, tôi không phải tôi nói, mà kinh Phật nói. Tức là từ xa họ thấy những cái hiện tượng như thế, họ gá cái hạt cảm thọ lên, họ dính mắt. Đó, đây quý Phật tử sẽ lưu ý điểm đó. Rồi gì nữa? Thì lúc bấy giờ nè, là thân trung ấm, sau khi mà trải qua hết những cái trường hợp mà vào thai không được rồi đó, thì nó tiếp tục nó đi lang thang. Tiếp tục đi lang thang thì bỗng có cảm giác nóng, hoặc là lạnh, hoặc là thấy mưa to gió lớn, rồi hoặc là chán, hoặc là buồn, hoặc là ưa thích, hoặc là thấy ao hồ, lầu gác, muốn vào lắm. Mà muốn vào thì tức là thọ thai. Đây tôi xin kể một câu chuyện trong thiền thàng, có kể chuyện lại là ông Bùi Hưu đó. Lúc ông bệnh nặng lắm, sắp chết. Mà Bùi Hưu là đệ tử của ai, quý Phật tử nhớ không? Đệ tử của thiền sư Hoàng Bá. Ông ngộ cái câu là hình cao tăng ở đây mà không thấy, nhớ không? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá hỏi là Bùi Hưu. Ông kêu dạ. Thì ngài nói ở đâu? Cái ông ngộ được yếu chỉ. Nhưng mà sau này về già ông bệnh rất là nặng. Ông bệnh ông sắp mất rồi. Thì trong lúc ông sắp mất á, thì người nhà nhắn tin thiền sư Hoàng Bá đến. Thì thiền sư Hoàng Bá đang ngồi trên đầu giường ông, tự nhiên thiền sư Hoàng Bá hát lên một tiếng: Bùi Hưu! Ông giật mình dậy, cứu tiếp, cứu lần thứ hai á. Thì ông sập xuống lại liền. Thì sau khi mà thiền sư Hoàng Bá hỏi hồi nãy ông thấy ông cái gì, ông cởi ra coi, nói hồi nãy con tự nhiên con thấy con tắt thở, cái con chết. Thì con chết con đi ngang qua một cái vùng nó nóng chịu hết nổi rồi, thì con nhìn xa xa con thấy một cái ao hồ rất là đẹp, rồi sang tím, sang xanh, sang hồng, sang trắng, nó mọc lên đầy hết, nước nó mát lắm. Con định nhảy xuống con tắm, nhưng mà con định nhảy xuống con tắm thì con nghe đằng xa có một vị bà thượng nạt có một tiếng là Bùi Hưu. Cái con giật mình dậy, cái con thấy nằm trên giường. Lúc này thiền sư Hoàng Bá nói: nếu mà không có ta nha, thì giờ này ông đầu thai làm rồng rồi. Quý tử thấy ớn không? Có nghĩa là vào cái hồ đó thì thác sanh vào cái cõi Long Vương đó làm rồng. Đó, cho nên ông nghe xong rồi ông tóp mà hôi hột luôn. Và từ đó ông gắn gỗ ông tu tiếp tục, sau này ông cũng được giải thoát. Đó là câu chuyện thứ nhất. Rồi câu chuyện thứ hai, Một hôm thiền sư Nam Tiền, ngài ngồi thiền, ngài đang ngồi thiền vậy á, ngài hát lên một tiếng, hát lớn lên một tiếng vậy á, thì ngài kêu ông thầy giả, ông xuống cái nhà Niết Bàn Tăng á, có ông thầy mới tịch á, kêu tôi lên gặp tôi. Thì ông thầy giả nói, thì hôm qua là có người báo là một cái ông thầy bệnh mà chết rồi, thì mai chuẩn bị đem đi chôn, mà giờ này bà Thượng kêu gì nữa, nó ông cứ xuống kêu đi. Thì sau khi mà cái ông thầy giả xuống nhà Niết Bàn Tăng thì bỏ, rõ ràng thấy cái ông này á, chết rồi, mà ông lờm khờm ngồi dậy. Đó. Sau khi ông ngồi dậy xong rồi đó, thì ông lên ông trình với thiền sư Nam Tiền. Thì thiền sư Nam Tiền hỏi, nãy ông thấy ông đi đâu? Nói, thưa thầy, nãy con thấy á, con đi ngang qua một cái chỗ lầu gác rất là đẹp, giống như cung điện vậy. Con nghĩ thôi, bây giờ mình đến mình thăm cái rồi mình đi tiếp tục. Nhưng mà con định đến cái cung điện đó, thì con nghe một cái tiếng hát của một vị hòa thượng, cho nên con giật mình dậy, con biết con còn sống. Thì lúc này thiền sư nói là, nếu mà không có lão tăng á, thì giờ này ông thác sanh vào cái chỗ bậy rồi. Ông nghe nói như thế rồi xong á, thì y áo ông ướt hết luôn. Rồi từ đó ông gắn gỗ ông tu, sau này ông chứng đạo rồi á, thì người ta cũng gọi ông là gọi là Nam Tiền Đạo Giả, tức là ông đổi tên lại nhờ ông thầy cứu mình. Thì qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy là cái sự trợ duyên của các bậc thiện hữu tri thức rất là lớn. Trong lúc mà quý Phật tử mà bệnh sắp mất, cũng rất là cần yếu một người đến khai thị cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta quán chiếu về cái thân phận của kiếp người, và quán chiếu được sâu sắc về cái tính ngũ quẩn đó, có thật gọi là quán chiếu ngũ quẩn hay không á. Quán chiếu thật là sâu sắc rồi thì mình không có còn quyến luyến, mình sẵn sàng mình buông bỏ cái thân ngũ quẩn này, kể cả cha mẹ vợ chồng con cái nhà cửa sự nghiệp, buông hết, không còn gì hết, phải buông cho sạch luôn, thì tức khắc quý Phật tử được an ổn, được giải thoát. Nó tinh thần của nhà Phật dạy là chúng ta phải biết đó. Rồi trong tạp sự lục có ghi, thân trung ấm nào sắp sanh về cõi Atula thì sẽ thấy có những vườn cây khả ái và những quần lửa lẫn lộn chuyển soi, nếu thấy cảnh tượng ấy sanh lòng vui thích, đi đến đó thì tức thác sanh vào cõi Atula. Mà cõi Atula khổ hay sướng hả? Quý Phật tử thấy cõi Atula khổ hay sướng? Suốt ngày tranh đấu, đúng không? Cho nên cũng này cũng là cái khổ đó. Thứ hai, thân trung ấm nào sắp độ vào loài chó, lượn, mèo, thường thấy nhiều cô gái đẹp, mình ưa thích chạy theo, do nhân duyên đó mà bị thác sanh. Mà muốn được như thế thì hàng ngày mình phải tu. Hàng ngày mà mắt mà thấy sắc cứ chạy theo là chết. Đúng không? Hàng ngày mà cái con mắt mình cứ thèm, gọi là nghiệp căn mắt là ai sám hối chưa? Đó, nghiệp căn mắt là hòa thượng vua Trần Thái Tông ngày đưa ra rất là hay, nhân ác xem kỹ gì, nghiệp thiện coi khinh, đúng không? Một dập luôn, ai mà thuộc rồi thì nhớ điểm này này. Mà cái thân trung ấm nào mà rớt vào cái loài này rồi thì thường thấy những cô gái đẹp, cái mình thích lắm, thích chạy theo, tức là mình thác sanh vào cái loài súc sinh đó. Thứ ba, thân trung ấm nào sắp độ vào đường ngạ quỷ thì thấy có một bãi sa mạc rộng lớn mênh mông, không có cây cối hoặc chỉ có những hang hố cỏ cây khô héo, lúc ấy tự mình bị sức gió nghiệp đưa đến, liền thác sanh vào cái loài ngạ quỷ, chịu nhiều sự nóng bức đói khổ vô cùng. Đó là loài ngạ quỷ. Thân trung ấm nào sắc độ vào con đường địa ngục thì do sức nghiệp bỗng nhiên thân thể nóng bức không kham, gặp hơi lạnh ở hàng ngục xông lên, tự cảm thấy vui thích mát mẻ, khởi lòng ưa thích, vội vã đến, tức là thác sinh. Đó, tức là ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được, muốn tránh khỏi những cái nghiệp này thì hàng ngày quý Phật tử phải tập cái pháp buông xả. Tức là quý Phật tử đang ngồi thiền, dầu cho ác pháp, dầu cho thiện pháp đến, quý Phật tử phải buông. Bởi vì cái gì thấy được ác pháp và cái gì thấy được thiện pháp. Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền này, những cái niệm khởi lên quý Phật tử thấy chứ. Thấy niệm khởi lên thì chúng ta biết được cái niệm này nó không có tự tánh. Nó cái tướng trạng của nó là không có tự tánh, nó là ảo, thì mình không theo niệm. Mà mình tập luôn, gọi là cái quân á, quân tu á. Giống như mà một người mà lên võ đài mà sở dĩ mà đánh thắng hết các võ sĩ khác á, là hàng ngày á, cái anh này anh tập dữ lắm, đúng không? Hàng ngày anh tập rất là dữ. Giống như mình có hai đứa con, một đứa là siêng năng học, một đứa thì cũng siêng lắm mà siêng chơi game. Thì bảo đảm cái đứa chơi game là nó thi rớt liền. Còn một đứa mà nó siêng học là nó thi chắc chắn sẽ đậu. Rất là rõ. Thì muốn được thoát những cái cảnh này thì chúng ta sống nè, lúc mà sống chúng ta phải tu, phải chuyển hóa. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, muốn biết người đó được giải thoát hay không á, là coi cái cung cách người đó sống. Cái cung cách người đó sống như thế nào thì biết chắc chắn người đó nó được giải thoát. Đó. Rồi qua cái phần thứ tư, tức là trợ duyên cho người hấp hối. Ở đây Đức Phật dạy nè, tức là mình nhắc nhở một cái bài kệ cho người hấp hối như thế này: vô thường là những thứ duyên hợp, có bản chất sanh ra và mất đi, đã nảy sinh rồi phải chết đi, bình lặng và chấm dứt là hạnh phúc thực sự. Tức là mình nhắc nhở cái bài kệ này, hoặc là mình nhắc nhở cái bài kinh Bát Nhã đọc liên tục cho người đó thấm, người đó hiểu, tùy theo cái pháp môn mà chúng ta tu. Đó. Đó, ở đây không phải là nhất định cái bài này, mà cũng nhất định không phải là cái bài Bát Nhã. Mình nhắc nhở cho người ta thấy được tính chất vô thường của vạn pháp, duyên khởi duyên sinh, thì tức khắc người đó được giải thoát. Mà rất đơn giản. Mà chúng tôi đã từng làm những cái việc này có kết quả chứ không phải không. Mà muốn được như thế nữa là cái người này, cái người mà khai thị là phải có cái duyên nha, có duyên với cái người đang hấp hối. Nhớ là phải có duyên. Chứ trên đời này không phải ai hơn ai hết. Cái người đó mới xuất gia thôi mà người đó khai thị người này được giải thoát. Mà giàu cho cái người đó mà xuất gia lâu rồi nhưng mà không có duyên thì cũng bỏ không. Giống như mà Phật giáo hóa không được cái bà già đó, 500 vị A-la-hán giáo hóa không được mà Tôn giả La Hầu La giáo hóa được. Bởi vì Tôn giả La Hầu La là với bà này là 500 đời là cha mẹ với nhau, mẹ con với nhau, cho nên nói bà tin, bà hiểu, bà thấm, bà chuyển. Đó là tùy theo cái duyên mà hợp. Đó. Thứ hai nữa là gì? Tránh khóc lóc động niệm chân tánh người mất. Đó, cái điều này là cái điều quan trọng nhất, tức là quý Phật tử tránh cái chuyện khóc lóc. Là mình phải đi ra hết cho những cái người nào mà bình thản an ổn, phóng những cái năng lực từ trường trong lúc quý Phật tử tu. Tức là lúc trong giờ phút thực tại này, nếu chúng ta không có đủ năng lực thì người thân của mình là trợ niệm bằng cách là một là đọc tụng Phật hiệu, hai là chúng ta rải những cái tâm từ ái, cái lòng thương. Thương gì? Thương tưởng cái người mất là gì biết không? Tức là những công đức tu tập của quý Phật tử là trang rải cho người mất. Đó là trợ duyên, cái điều đó là quan trọng nhất. Cái điều mà tránh khóc lóc. Bởi vì có một vị Pháp Sư Thế Liễu, mới đây thôi ngày kể lại, có cái người này tu cũng rất là đắc lực. Tu về Pháp Môn Tịnh Độ đó, rất là đắc lực. Một hôm ông sắp mất rồi, ông thấy thánh cảnh hiện ra, ông rất là mừng. Cái ông nói với bà vợ, bà vợ ôm ông khóc, cái tự nhiên cái thánh cảnh biến mất. Và ông mong cầu cho cái cảnh tượng nó hiện lại nữa mà không đến được. Cuối cùng ông khóc rồi ông chút hơi thở cuối cùng. Thì qua cái cảnh giới này á, Pháp Sư Thế Liễu nói là trong lúc ông bình thản, trong lúc ông an ổn á, thì tâm á, từ nơi đâu nó hiện, Phật từ nơi tâm hiện ra. Nhưng mà do ông động chân tánh rồi đó thì cái tâm ông nó loạn xong rồi nó sanh ra cái tham ái. Tham ái thì cái cảnh này nó mất. Quý tử nhớ kỹ điều đó. Cho nên chúng ta tu học rồi, chúng ta phải ráng cố gắng làm chủ trong lúc chúng ta sống và trong lúc chúng ta còn. Đó. Để kết thúc bài này, chúng tôi xin kể một tôi đọc một bài kinh. Trong kinh Tăng Chi Bộ có ghi: một thời Thế Tôn trú ở Ba Ga, tại rừng Sakara Lập Viễn, lúc bấy giờ gia chủ cha của Nakhura bị trọng bệnh. Mẹ của Nakhura nói với cha của Nakhura như sau: thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu luyến ái. Đau khổ là khi mạng chung với tâm còn mong cầu luyến ái. Thế Tôn đã vỡ trách người khi mạng chung tâm còn mong cầu luyến ái. Này gia chủ, ông hãy buông bỏ nó đi. Tức là còn mong cầu, còn luyến ái. Sở dĩ mà chúng ta mất á, là chúng ta còn mong cầu luyến ái là bị cái gì biết không? Mình mất là mình sợ là cái gia nghiệp mình để lại nè, con mình có làm được hay không, vợ mình có làm được hay không, rồi sau này mình chết đi rồi chắc chắn vợ mình nó bỏ con mình, nó làm gì biết không? Đố quý tử lấy chồng khác. Cái điều đó là trong kinh A Hàm Phật có dạy rồi, là cái tâm ám ảnh của người mà sắp mất là hay hiện lên những cái hiện tượng đó. Cho nên cái vị này nói là ông hãy buông bỏ đi, ông đừng có cái tâm mong cầu luyến ái. Thì cái người vợ là cái điều chủ chốt nhất, hoặc là cái người vợ sắp mất thì cái người chồng là cái điều chủ chốt nhất. Mình phải đến nói sao? Gia chủ có thể suy nghĩ như vậy: mẹ của Nakula, sau khi ta mạng chung, không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Sau khi ta mạng chung, mẹ của Nakula sẽ đi đến một gia đình khác. Mẹ của Nakula, sau khi ta mạng chung, sẽ không muốn đến ý kiến của Thế Tôn và chúng tăng sau khi ta mạng chung. Mẹ của Nakhura sẽ không giữ giới một cách đầy đủ, tức là không còn tịnh hạnh nữa. Đó là cái suy nghĩ của người trầm sắp mất. Mà Thế Tôn nói ai mà sắp mất cũng đều khởi lên cái tưởng này hết. Mà khởi lên cái tưởng này thì phát sanh vào cái chỗ xấu ác. Không nghĩ nhớ đến Phật, không nghĩ nhớ đến giới, không nghĩ nhớ đến chư tăng, mà chỉ nghĩ nhớ cái này nè, nhà cửa mất đi rồi á, thì không biết nó giữ gìn được hay không. Hoặc là sau khi ta chết, đây nói nè, thì sẽ đến một cái gia đình khác. Đến gia đình khác thì lấy chồng khác đó, phải không? Cho nên luôn luôn khởi những cái tưởng như thế. Mà Phật nói luôn luôn khởi những cái tưởng như thế là thác sanh vào con đường xấu ác. Giống như một vị trụ trì nha, mà sách mất thôi, chỉ cần khởi tưởng biết cái chùa này mai này mình chết ai giữ, thì bảo đảm trở lại đi lỏng quẩn à. Ở trong cái chuyện mà thiền tạng cái cỡ là một ông hòa thượng đó, ông đang cất cây chùa lên vừa khánh thành bao nhiêu, tối ông bệnh ông chết. Mà ông quyến luyến cái chùa đó, suốt 100 năm ông không có thác sanh được. Ông cứ đi quẩn quanh cái chùa đó, ông rờ cái dách, nói biết cái chùa này ai giữ biết nữa. Đó là duyên như thế gì đó. Cho nên chúng ta luôn luôn tập cái tâm buông xả trong lúc chúng ta sống. Của cải vật chất nó không cứu được mình. Mà hồi nãy tôi nói quý Phật tử là, tôi nói quý Phật tử thật nha. Quý Phật tử mà nghiệm lại trong cuộc đời mình á, cuối cùng rồi quý Phật tử cũng phải nhớ cái câu của Thiền sư Huyền Giác dạy. Tức là gì biết không? Nhớ không? Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du, niết bàn lộ. Cuối cùng rồi tôi nói thật không? Dầu cho quý Phật tử về ngủ với người chồng của mình, người thân của mình nhất là cũng thường độc hành, thường độc bộ, tin không? Bởi vì cái ý nghĩ của quý Phật tử á, nó không có đồng nhất ý nghĩ của ông chồng. Dầu cho hai người ngủ kế bên luôn. Bởi vì trong lúc mình suy nghĩ á, thì cái ý nghĩ ông đâu có giống mình đâu. Thì trong lúc cái tâm thức của chúng ta cũng là thường độc hành, thường độc bộ. Thì mai này chết rồi quý Phật tử cũng phải thường độc hành, thường độc bộ thôi. Thì quý Phật tử phải gắn gỗ mình tu tập như thế nào đó. Giống như giữa đám đông mà chúng ta giống như gì? Thường sống một mình. Người biết sống một mình đó. Người biết sống một mình là người không nghĩ nhớ đến quá khứ, không nghĩ tưởng đến tương lai, mà luôn luôn an trú trong chánh niệm trong giờ phút thực tại. Bởi vì cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Quý Phật tử biết sống một mình chưa? Mình sống rất là đông nhiều người mà chúng ta không giấy niệm, chúng ta không tưởng tượng, chúng ta không duyên theo các việc khác. Mình lái xe này, mình biết đang lái xe là biết sống một mình á. Mình quét nhà, mình đang biết mình quét nhà, tức là người sống một mình. Nhưng mà chúng ta khó sống một mình lắm. Đến chùa một tháng mới gặp một lần cũng buồn, đúng không? Buồn không? Chị bảy tới tôi nói chuyện cho nghe, sáng vậy đó, sáng thấy con Lan Ba, sáng đi về nhà biết làm gì đó. Mình sống mình được. Tôi tổ chức ở thiền viện của tôi là tôi bắt quý Phật tử là nếu ba người mà chậm lại là không có cho phép, ráng cố gắng sống một mình. Sống một mình cái thân thô mình trước, kế đến là cái tâm thức của mình. Biết sống một mình rồi thì quý Phật tử mà chết một cái là an ổn lắm, không có ngại gì nữa. Mà quý Phật tử ráng buông xả. Mấy mà đệ tử của hòa thượng á, tôi qua đây á, mà tôi thấy họ thực tập công phu tôi rất là mừng. Họ dặn con họ luôn nha, tôi có quen một cô Phật tử này, họ có ba đứa con trai. Sau khi mà cưới vợ xong, hai đứa cưới vợ xong là cô dặn luôn, cô nói thì tụi con mà cưới xong rồi đó thì có bao nhiêu con á thì mẹ không có cấm. Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, cha mẹ nuôi tụi con rồi, đến khi mà con của con là mấy con nuôi, cha mẹ không có dính. Thiệt quả tình có thực tập 3 năm, đứa cháu á, nó bị cái gì cổ cũng không biết, cổ không thèm ngó ngàng hết luôn. Làm gì đó làm. Lâu lắm cô qua cô thầm cái mà đứa nhỏ cháu của cổ nó cũng nhìn ra cổ luôn. Cô ẩm cũng được luôn. Đó là cái tinh thần buông xả, bây giờ mình nuôi con mình rồi. Nhưng mà ác cái mình bị dính đứa cháu. Đứa cháu mà nữa mà đứa cháu mà lớn là mình còn sống thọ cái đứa chích luôn. Sao mà giải thoát? Phải không? Trong một cái kiếp sống của con người thì chúng ta phải ráng đi, ráng buông xả cái tinh thần đó. Mà tinh thần nhà Phật ở đây là không phải là mình ích kỷ, mà mình phải ráng làm chủ với chính mình, tức là làm sống, đó làm mới. Đó. Rồi bà nói tiếp nè, thưa gia chủ có suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mạng chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Gia chủ cũng đã biết 16 năm nay tôi đã sống với gia chủ và thực hành con đường phạm hạnh như thế nào rồi. Thì ông sẽ biết chứ ông suy nghĩ làm chi. Đó, rất là rõ. Sau khi gia chủ mạng chung rồi đó, tôi sẽ đến yết kiến Thế Tôn và tăng chúng nhiều hơn, cho đến khi nào các nữ đệ tử áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới lực một cách đầy đủ, tôi là một trong những người ấy. Do vậy, này gia chủ, chớ có mạng chung tâm còn liếng ái. Nói là ông ra đi, an ổn đi. Bởi vì sau này ông mất rồi đó, tôi sẽ làm hết tất cả, giữ giới hạnh thanh tịnh, và luôn đến, mình nói đại khái, luôn đến thiền tự hỷ xã tu tập bát quan trai giới, ông đừng lo. Tôi là tháng nào cũng đến, ông đừng có lo gì hết, đó, giữ gìn đúng tám giới luôn. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Ông đừng có lo nha, tôi sẽ bình ổn, rất là bình ổn, và tôi lo nhà cửa đầy đủ hết, và nuôi con khôn lớn ăn học, ông đừng có lo. Thì tức khắc người chồng không còn liên ái nữa, an vui, vui tức là giải thoát. Đó là mình giúp cho cái người thân của mình, đó là trợ duyên. Đó. Thì qua cái bài pháp hôm nay, ý chúng tôi muốn nêu lên những cái vấn đề sống chết, để cho quý Phật tử chắc chắn được rằng, ai rồi cũng phải chết. Mà ai rồi cũng phải chết thì mình phải làm gì? Tức là mình phải chuẩn bị những cái tư lương, những cái vốn liếng. Mà chuẩn bị tư lương, vốn liếng này là trong lúc quý Phật tử còn mạnh nè, còn có năng lực, còn có sáng suốt, thì mình phải tu, phải chuyển hóa. Đó. Cho nên tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện, để chúng ta chấm dứt cái thời pháp. Đó. Thì câu chuyện kể như thế này. Ở một cái miền Tây, có hai vợ chồng già. Mà cái bà vợ này á, bà rất là siêng tinh tấn tu tập. Chùa một lần giảng pháp bà đều có mặt bà hết á. Bà tụng kinh, bà sám hối, bà ngồi thiền, bà làm các việc thiện pháp. Bà còn ngược lại ông chồng thì ông có tu tập gì hết á. Suốt ngày ông chơi đá gà, rồi ông uống bia, ông karaoke suốt luôn, ông lo tu tập. Ông nói bà mê tín quá, tu cái gì, ông không chịu lo tu tập gì hết á. Thì một hôm á, thì tự nhiên ông thấy ở bên cái hông bên phải ông nó nhức nhức, nó đau đau. Cho nên ông nói bà ơi, ông biết sao bữa nay cái hông bên phải tôi nó nhức nhức, nó đau đau. Thôi bây giờ bà dắt tôi đến ông bác sĩ khám làm sao. Sau khi cái bà vợ này dắt đến ông bác sĩ rồi đó, thì ông bác sĩ ông khám xong rồi đó, ông chỉ khuyên một câu như thế này: bác hai ơi, tôi thấy bác lớn tuổi rồi, thôi bây giờ bác ráng gắn gỗ bác tu đi, tôi thấy bác gái cũng hay đến thiền tự hỷ xã tu đó. Tôi đưa ví dụ dễ hiểu không? Thì bác cũng như thế, bác ráng bác tu đi, bây giờ bác lớn rồi. Ông nói như thế xong rồi, ông có nói gì hết, ông vào cái tủ thuốc, ông lấy một cái tờ giấy, ông ghi hai chữ BT, cái ông đưa cho bà vợ. Bà vợ bà về nhà bà nghĩ chắc BT cũng có gì, cho nên bà để trong cái tủ bàn của bà quên luôn. Bà quên thì 5 tháng trôi qua thì ông hết đau mà ông tiếp tục là ông đi vào cái con đường mà ngày xưa ông đã từng đi, tức là ông vẫn ăn chơi, ông vẫn là xem coi đá gà, rồi ông vẫn đi đánh bạc, ông vẫn đi uống bia bình thường. Bây giờ cái bệnh ông hết rồi. Thì đúng 2 năm sau á thì ông lại bị tiếp tục nó đau giống như ngày xưa, nó cũng đau đau, nó râm râm đi nè. Cho nên ông kêu bà vợ ông á dắt đến cái ông bác sĩ ngày xưa. Sau khi dắt đến ông cái bác sĩ ngày xưa rồi, ông bác sĩ đến, ông chụp hình, ông coi phim đâu đó hết rồi, ông nói gì hết, kỳ này ông khiêng nữa. Ông đi vào trong cái tủ thuốc, ông lấy một tờ giấy trắng, ông ghi ra hai chữ BT, ông đưa cho bà vợ. Thì bà vợ nghĩ là xưa cũng BT mà 2 năm sau mới đau, thì bây giờ BT chắc cũng có gì. Thì tối hôm nay ông chồng này ông vào, ông ngủ xong rồi đó, thì 7 giờ sáng bà đến bên giường mà kêu ông dậy ăn sáng mà. Thì bà đến bà kêu ông dậy thì bà mới hay được rằng cái ông tắt thở, ông chết. Chết rồi, chết khô, chết cứng luôn. Thì bà giận lắm. Đố Phật tử giận ai? Giận con bác sĩ, bà giận lắm, bà nói cái ông bác sĩ này nè. Thì xưa thì BT thì 2 năm sau mới bị đau, mà tại sao bây giờ cũng BT mà tối ngủ sáng chết? Để kỳ này là chôn xong rồi nha, đến làm việc bác sĩ. Sau khi mà chôn cất đâu đó hết rồi, bà đến mà gặp ông bác sĩ, bà nói nè: ông phải đền chồng tôi mới được. Tại sao mà ngày xưa ông ghi BT mà 2 năm sau chồng tôi mới đau, còn bây giờ ông cũng ghi hai chữ BT mà bây giờ chồng tôi chết là tại sao? Thì ông chồng nói: bà nhớ là câu chuyện ngày xưa không? Ngày xưa sau khi mà tôi khám ông xong rồi á, tôi thấy cái ngũ tạng ông không có bị gì hết, tôi khuyên ông đi tu, bà nhớ không? mà bà biết hai chữ BT ngày xưa là gì không? Bà nói cái gì? Tôi thấy ông không có gì hết cho nên tôi ghi hai chữ BT tức là bình thường. Bình thường bây giờ tôi phải ráng tu. Bà hỏi bây giờ hai chữ BT là gì? Tôi coi cái ngũ tạng ông bây giờ nó nát bấy hết, tôi ghi hai chữ BT tức là bó tay. Bó tay là chết chứ bà còn hỏi đền gì nữa. Tôi ghi rất là rõ bây giờ bà đền gì. Sau khi nghe câu chuyện này bà mới gật đầu, đúng không? Thì như vậy trong suốt cái quãng đời của quý Phật tử nghe pháp rất là nhiều, đúng. Và hồi hôm quý Phật tử cũng nghe pháp nữa. Tôi bảo đảm quý Phật tử đừng có nhớ gì hết nha. Nhưng mà quý Phật tử chỉ nhớ thôi, nhớ hai chữ thôi, BT. Bình thường phải ráng tu. Có một lúc nào đó nó bệnh nè, nó đau nè, nó ngặt nghèo nè, bó tay hết tu luôn, làm thiện pháp cũng được luôn. Rồi thôi chúng ta nghỉ ha, là BT đủ rồi, hơn nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Quý Phật tử chiều nay có cái buổi thanh vấn, nếu mà quý Phật tử nào mà ngại đó thì quý Phật tử ghi trong tờ giấy gửi lên chúng tôi chia sẻ cái vấn đề công phu, vấn đề mà trong cuộc sống giữa đời thường mà quý Phật tử gặp phải để chúng tôi cùng nhau chia sẻ thêm. Bây giờ chúng tôi đi qua các tiểu bang thì có quý Phật tử là hỏi đáp cũng rất là nhiều mà chúng tôi cùng nhau chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.